Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam bước sang một giai đoạn mới về lý thuyết khi Đại hội 13 của Đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất bầu bán xong nhóm các lãnh đạo hàng đầu của Đảng và bế mạc hôm 1 tháng 2. Tuy nhiên, với việc nhà lãnh đạo cao nhất trên thực tế của Đảng vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng, giới quan sát đưa ra nhận định là Đảng Cộng sản Việt Nam đang có khủng hoảng trong công tác sắp xếp lãnh đạo kế cận. Như tin đã đưa, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hôm 31 tháng 1 bầu ông Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của ông Trọng ở vị trí đầy quyền lực này. Báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin rằng ông Trọng, 77 tuổi, là một trong 10 trường hợp đặc biệt trúng cử Ban chấp hành Trung ương, cụ thể là quá giới hạn về độ tuổi tham gia Ban chấp hành được quy định ở trong điều lệ của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại một cuộc họp báo hôm 1 tháng 2.
Bây giờ tôi thì cũng không được khỏe lắm đâu. Các đồng chí biết rồi. Mà tuổi thì không cao rồi. Tôi cũng xin nghỉ rồi. Thế nhưng mà đại hội bầu vẫn phải làm thì là đảng viên thì phải chấp hành. Cho nên là tôi sẽ cố gắng hết sức.
Từ Singapore, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICES Yusof Ishak đưa ra nhận xét với VOA về sự kiện này.
Ở một cái nghĩa nào đấy thì có thể coi một cái cuộc khủng hoảng ở một cái cấp độ nhất định trong cái việc mà tìm kiếm các cái nhân vật lãnh đạo phù hợp để mà thay thế cho những cái nhân vật mà đã quá thời hạn độ tuổi hoặc là quá thời hạn nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại trên một nhiệm kỳ nữa thì có thể được coi là một cái giải pháp hoặc là tình thế để mà ngăn chặn cái khủng hoảng nó có thể xảy ra.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp ghi nhận rằng giải pháp này trước mắt tạo ra sự đồng thuận trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, thể hiện qua thực tế là Ban chấp hành Trung ương khóa mới hầu như nhất trí hoàn toàn với việc ông Nguyễn Phú Trọng ở lại chức Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ. Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu tại Viện ICES Yusof Ishak lưu ý đến thực trạng đại hội Đảng lần này chấp nhận nhiều trường hợp đặc biệt, nổi bật là ông Trọng và như thế là một số quy tắc nội bộ của Đảng về nhân sự bị phá vỡ. Nếu điều này không được khắc phục, các quy tắc điều lệ không được phục hồi trở lại, có thể tạo ra tiền lệ rất xấu, tạo ra những bất ổn khó đoán định trong vấn đề nhân sự trong tương lai, tiến sĩ Hiệp nói. Giáo sư Mạc Văn Trang, người thường lên tiếng phản biện xã hội, chia sẻ ý kiến với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Trọng cũng cao tuổi, đã bị tai biến, sức khỏe đã giảm sút, thậm chí là lúc ông ấy đi thì không được rét, thế mà ông lại tiếp tục nữa. Cái điều đó chứng tỏ là cái khủng hoảng lãnh đạo trong cái chốt bu của Đảng Cộng sản. Và ông Trọng làm tiếp thì ông lại vi phạm vào cái điều lệ chính, điều lệ của Đảng. Bây giờ này làm danh dự thứ ba ấy, thì đó là cái điều nó không hay, nó tạo ra một cái sinh vật không hay. Mà đáng lẽ ra thì phải có những người trẻ để lên thay thế. Điều này nó chứng tỏ là đang có cái sự bế tắc, thiếu tin tưởng vào cái phần lớp trước cả.
Nhà báo tự do Song Chi, một cựu đạo diễn phim rời bỏ Việt Nam đi tị nạn chính trị năm 2009 và hiện sống ở Anh, bày tỏ quan điểm trên trang Facebook cá nhân rằng cả nước Việt Nam lại được dẫn đường bởi một ông già 77 tuổi, hai lần bị đột quỵ, đầu óc sơ cứng, chỉ lặp đi lặp lại về chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, luôn đặt ra sự tồn vong của Đảng, của chế độ lên trên hết. Trong con mắt của nữ nhà báo, ông Nguyễn Phú Trọng là hình ảnh của một người cộng sản từ những năm 40-50 của thế kỷ 20, là con người thủ cựu, chỉ có mớ lý thuyết Mác Lê cũ rích, chứ không phải là một lãnh đạo của thời đại hôm nay, không có tư duy sắc bén, tầm nhìn xa để lãnh đạo đất nước. Bà Song Chi hình dung viễn cảnh không mấy tích cực cho Việt Nam với lời bình luận rằng khi nhìn như thế thì thấy tương lai vận mệnh của đất nước, ít nhất trong 5 năm cầm quyền tới của ông, chả có gì thay đổi, vẫn loạng choạng đi theo con đường rích rắc, vẫn tiếp tục vá chỗ này bịt chỗ kia. Khác với bà Song Chi, tiến sĩ Mạc Văn Trang đặt hy vọng vào những nhân vật có đầu óc cải cách đang ẩn mình chờ thời ở trong Đảng. Ông nói,
trong cái bộ chính trị, trong Trung ương cũng rất nhiều người yêu nước và có năng lực. Họ có thể có những cái tư tưởng đổi mới và không chấp nhận cái cơ chế như hiện nay, cái thể chế như hiện nay. Thế nên họ không được tin tưởng. Nhưng mà nếu mà sau này đấy, trong cái quá trình chuyển đổi thì những cái nhân tố mới sẽ xuất hiện và những người đó có thể sẽ làm nên chuyện, làm thay đổi cái thể chế. phát triển mới cho đất nước.
Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, ngay cả khi Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ, họ đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm ông rồi, nhưng các phe nhóm nhiều thế lực trong đảng chưa đạt được đồng thuận về người tiếp theo này, ông Hiệp nói.
Chủ yếu đây là cái sự mâu thuẫn giữa các cái nhóm hoặc là những cái nhân vật cụ thể liên quan tới cái quan hệ quyền lực giữa các cái nhân vật này, dù là những cái nhân vật mà bị đưa vào quyền lực lớn hơn thì họ không muốn từ bỏ vị trí của mình chẳng hạn. Còn trong khi đấy thì những cái nhân vật mà có triển vọng để mà bước lên cái vị trí mới đó, thì họ lại có sự hạn chế về cái mức độ ảnh hưởng, về cái sự hậu thuẫn trong trung ương đảng chẳng hạn. Cho nên là có những cái mặc cả, có những cái đàm phán để làm sao có được một cái dàn xếp nó được càng nhiều người ủng hộ, càng nhiều người chấp nhận càng tốt.
Trong phân tích của riêng mình, tiến sĩ Hiệp dự báo rằng có khả năng cao là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể chuyển giao quyền lực sau vài ba năm, chứ không làm hết nhiệm kỳ do ông có những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, nếu các phe phái không đạt được sự đồng thuận về người thay thế ông Trọng, sự bế tắc vẫn kéo dài dẫn tới ông Trọng phải ở lại lâu hơn so với dự kiến ban đầu của Đảng, theo tiến sĩ Hiệp.
Hơn 100 tổ chức quốc tế vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Nhật Bản và các công ty tham gia cung cấp tài chính xây dựng một nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam rút khỏi dự án mà họ cho là sẽ gây ra tổn hại tới môi trường. Trong bức thỉnh nguyện thư gửi tới Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cùng các bộ trưởng và CEO của các tập đoàn công nghiệp Nhật Bản được tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch có trụ sở ở New York công bố hôm 25 tháng 1, 128 tổ chức từ 39 quốc gia kêu gọi Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC rút lại quyết định cung cấp tài cho dự án nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 2 ở Việt Nam. Các tổ chức đồng ký tên cũng kêu gọi các công ty tham gia rút khỏi dự án này trước lo ngại về sự xung đột với các hành động chống biến đổi khí hậu. Ngân hàng JBIC của Nhật Bản hôm 28 tháng 12 năm 2020 ký một thỏa thuận cho vay lên tới khoảng 636 triệu đô la cho dự án Vũng Áng 2 ở miền Trung Việt Nam. Các tổ chức tài chính khu vực tư nhân được cho là sẽ tham gia đồng tài trợ bao gồm một số ngân hàng và tập đoàn tài chính của Nhật. Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc cũng được cho là sẽ đầu tư vào dự án đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và gây bất đồng trong nội bộ chính phủ Nhật Bản, theo Business Times. Như VOA từng đưa tin, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiến hành với dự án nhiệt điện than này ở Việt Nam bất chấp những tranh cãi và áp lực của giới đầu tư và sẽ cung cấp khoản tiền vay tổng cộng lên tới gần 1,8 tỷ đô la dù cả hai nước đều đưa ra những cam kết đầy tham vọng sẽ đáp ứng mục tiêu không tạo thêm carbon ngay trên lãnh thổ của mình. Vũng Áng 2 đã trở thành mục tiêu của chỉ trích quốc tế, khiến dự án này nảy sinh nhiều vấn đề. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ quyết định của ngân hàng JBIC trong việc hỗ trợ dự án này, mặc dù trên thực tế, JBIC chưa cho thấy trách nhiệm giải trình đối với nhiều mối lo ngại đã được nêu lên, bao gồm sự xung đột của dự án đối với các biện pháp chống biến đổi khí hậu và sự thiếu sót trong đánh giá tác động môi trường, theo thỉnh nguyện thư mà Human Rights Watch đồng tham gia ký tên. Nhật Bản đã ký thỏa thuận Paris, trong đó yêu cầu các quốc gia tham gia ký kết nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Mục tiêu này sẽ không thể đạt được nếu các nhà máy nhiệt điện than mới được xây dựng, theo các tổ chức cho biết trong thỉnh nguyện thư. Thỉnh nguyện thư viết tiếp, việc tiếp tục dự án Vũng Áng 2 là không thể chấp nhận được, xét trong bối cảnh không thể đạt được mục tiêu của thỏa thuận Paris là 1,5 độ C, trừ khi việc sản xuất nhiệt điện than bị loại bỏ trên toàn thế giới vào năm 2040, bao gồm cả việc ngừng hoạt động các nhà máy điện than hiện có. Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1 độ C, theo 128 tổ chức, trong đó có Scott và 350 Việt Nam là hai tổ chức liên quan đến môi trường ở Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2020, trong vòng một tháng, 4 cơn bão đã tấn công miền Trung Việt Nam, nơi dự kiến đặt địa điểm Vũng Áng 2, gây ra thiệt hại đáng kể. Theo thỉnh nguyện thư, khi cuộc khủng hoảng khí hậu gia tăng trên toàn thế giới, việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện than mới gây ra rủi ro lớn hơn, không chỉ cho người dân Việt Nam mà cho tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương ở phía Nam bán cầu. Được biết, nồng độ khí thải gây ô nhiễm không khí từ nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ cao hơn nhiều lần so với phát thải từ các nhà máy điện xây dựng ở Nhật Bản. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch được trích dẫn trong thỉnh nguyện thư cho thấy, lượng phát thải dự kiến từ nhà máy này nếu được xây dựng sẽ cao hơn tiêu chuẩn của Nhật Bản từ 5 đến 10 lần. Một sự cố ô nhiễm môi trường lớn đã xảy ra gần địa điểm quy hoạch của Vũng Áng 2. Việc xả thải các chất ô nhiễm từ nhà máy thép do công ty thép Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh hồi năm 2016 đã khiến hàng trăm tấn cá chết và gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung Việt Nam mà các chuyên gia cho rằng sẽ mất cả thế kỷ để phục hồi. Theo nguồn tin tạp chí Năng lượng Việt Nam, điện than là nguồn năng lượng giá rẻ nên được sử dụng phổ biến tại các nước đang phát triển. Khoảng 5% nguồn vốn vay ODA năm 2018 của chính phủ Nhật Bản, tương đương khoảng 13,22 triệu đô la, được dành cho các dự án điện than, trong đó các dự án tập trung tại khu vực châu Á như Việt Nam và Bangladesh. Hiện hợp đồng thuê đất cho dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh và chủ đầu tư ký tắt ngày 19 tháng 3 năm 2020 và đang được thảo luận giữa chủ đầu tư tư vấn luật của Bộ Công Thương và bên cho vay. Theo kế hoạch, tổ 1 của dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ được đưa vào vận hành thương mại trong quý 3 năm 2025 và tổ máy 2 sẽ được vận hành thương mại vào năm tiếp theo. Các tổ chức kêu gọi trong bức thư rằng chính phủ Nhật Bản nên lắng nghe một cách chân thành những tiếng nói của công dân kêu gọi hành động vì khí hậu và từ bỏ sử dụng than cũng như rút lại sự ủng hộ cộng đồng đối với dự án Vũng Áng 2. Bộ Y tế Việt Nam cho biết có hàng trăm người bất hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc khai báo y tế để phục vụ truy vết lây nhiễm virus corona giữa đợt bùng phát dịch thứ ba trong cộng đồng chỉ vài tuần trước Tết Nguyên đán. Theo chính phủ Việt Nam cho biết, có tới 20% bệnh nhân mắc COVID-19, còn được gọi là F0 khi được phát hiện và liên hệ đã không hợp tác với cơ quan chức năng trong lúc Việt Nam đang vật lộn với đợt bùng phát dịch mới trong cộng đồng. Việt Nam rơi vào đợt bùng phát dịch thứ ba, báo điện tử chính phủ VGP News cho biết, hàng trăm ca F1, tức ca tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, đã không chủ động khai báo tình thế nguy cấp, từ chối giao tiếp với lý do tôi rất khỏe, tôi có làm sao đâu. Đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ ba ở Việt Nam bắt đầu hôm 27 tháng 1 sau khi 83 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, chỉ vài tuần trước khi người dân đón Tết Nguyên đán. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau đó ra quyết định phong tỏa thành phố Chí Linh ở Hải Dương và dừng hoạt động sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh cũng như yêu cầu khoanh vùng, cách ly và truy vết thần tốc trên diện rộng. Theo Bộ Y tế, lượng người từ ổ dịch Hải Dương đã di chuyển đến các địa phương khác rất lớn, tiếp xúc với nhiều người, khiến việc truy vết và theo dấu ca bệnh khó khăn. Chỉ có 1% trong số những người tiếp xúc trực tiếp với các ca dương tính tự báo tin với cơ quan chức năng và 99% là kết quả tìm kiếm theo Thứ trưởng Bộ Y tế Bùi Thế Duy. Còn theo Phó Tổ trưởng Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 Nguyễn Thế Trung được Lao động trích lời nói, có đến 20% các ca F0 không hợp tác, thậm chí có người chủ động tắt điện thoại, từ chối nhận cuộc gọi, chặn số từ Bộ Y tế hoặc những thành viên tổ truy vết. Theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam, những người tiếp xúc với những người dương tính với COVID-19 phải khai báo y tế và thực hiện biện pháp cách ly theo quy định. Người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo quy định của Nghị định số 117. Trong đợt bùng phát dịch mới nhất, hơn 100 cô giáo và học sinh của trường tiểu học Hiến Thành ở Hải Dương đang bị cách ly khỏi gia đình trong những ngày giáp Tết theo tuổi trẻ. Trong khi đó, những người đến từ vùng dịch hay đi qua vùng dịch khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng bị cách ly tập trung ít nhất 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. VN Express hôm 1 tháng 2 đưa ra bài viết với tiêu đề kỳ thị khiến 20% F0 COVID-19 không hợp tác khai báo về việc tại sao nhiều ca nhiễm bệnh không hợp tác trong việc khai báo y tế. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VOA, bài viết này đã không còn truy cập được chỉ vài giờ sau khi đăng tải, dù vẫn hiển thị trong phần tìm kiếm. Trước thông tin hàng trăm người bất hợp tác trong khai báo y tế, Bộ Y tế đưa ra thông báo khẩn kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và gọi hành động này là góp phần bảo vệ Tổ quốc và góp sức để chúng ta được đón một cái Tết ấm áp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời là người đứng đầu Ban Chỉ đạo Chống dịch COVID-19 của Việt Nam hôm 1 tháng 2 cũng lên tiếng kêu gọi người dân tận dụng tối đa phương tiện, công cụ truyền thông xã hội để khai báo y tế, phục vụ truy vết, theo Vietnamnet. Tính đến ngày 1 tháng 2, Việt Nam có 1.850 ca nhiễm, trong đó bao gồm hàng trăm ca nhiễm mới từ đợt bùng phát dịch mới nhất trong vài ngày qua, với 35 trường hợp tử vong. Để đối phó với đợt bùng phát mới, Việt Nam đã cấp tốc phê duyệt mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca, được cho là có giá rẻ nhất trong các loại vaccine COVID-19 do Mỹ hoặc châu Âu phát triển. Theo VnExpress, Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường hôm 1 tháng 2 chính thức phê duyệt mua loại vaccine này. Với tỷ lệ người nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19 thấp so với số dân hơn 96 triệu người, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là thành công trong việc đối phó với đại dịch, trong lúc vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế dương giữa bối cảnh hầu hết các quốc gia khác trên thế giới rơi vào khủng hoảng.
Người dân bị phong tỏa ở Chí Linh đành mất Tết để chống dịch. Trong lúc toàn bộ một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hải Dương miền Bắc Việt Nam chịu lệnh phong tỏa gắt gao của chính quyền, người dân ở đây đều ý thức tự cách ly và sẵn sàng chấp nhận mất Tết để chống dịch COVID-19, theo tìm hiểu của VOA. Thành phố Chí Linh, tâm dịch của đợt bùng phát virus corona mới nhất trong cộng đồng ở Việt Nam, đã bắt đầu phong tỏa toàn bộ 220.000 dân kể từ 12 giờ trưa ngày 28 tháng 1 theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, Chí Linh bị cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường, theo tường thuật của báo mạng VnExpress, trong khi các hoạt động và cơ sở kinh doanh không thiết yếu đều phải tạm ngưng và người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Mọi hoạt động giao thông đi lại từ Chí Linh ra bên ngoài và ngược lại đều bị hạn chế tối đa. Diễn biến này xảy ra sau khi Chí Linh được xác định có 83 người dương tính với virus corona, số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất chỉ trong một ngày ở Việt Nam từ trước đến nay, đánh dấu đợt bùng phát nghiêm trọng trở lại của dịch COVID-19 sau 55 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng. Đợt bùng phát này cũng được đánh giá là nguy hiểm hơn nhiều so với đợt dịch ở Đà Nẵng hồi tháng 7 do có liên quan đến chủng virus mới xuất phát từ nước Anh. Trong thời điểm chỉ còn 2 tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên Đán, khi người dân Chí Linh chấm dứt 3 tuần phong tỏa đã là mùng 6 Tết. Bà Vũ Thị Phương, 38 tuổi, cư ngụ tại thôn Bắc Đẩu, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, cho VOA biết rằng hiện giờ từ thôn này sang thôn khác trong cùng một xã, người dân đã không đi được. Thôn Bắc Đẩu bà Phương sống nằm sát thôn Kim Điền, nơi có nhiều ca mắc COVID-19, cùng thuộc xã Hưng Đạo. Người dân ở nhà không ra ngoài, trường hợp bắt buộc đi thì phải đo nhiệt độ, khử khuẩn, đeo khẩu trang. Bà cho biết, ở ngoài chợ các sạp hàng cách nhau mấy mét và người mua hàng phải đến mua từng người một. Theo lời bà thì ngay từ hôm qua, tức 27 tháng 1, chính quyền thôn xã đã thông báo với người dân về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Với lại bắt đầu từ ngày sáng hôm qua là bắt đầu là dân ở đây đã xã thông báo và dân ở đây là tự giác tự cách ly rồi chứ không phải là đến hôm nay mới bắt đầu.
Bà Phương nói và cho biết hiện giờ chính quyền đã dựng chốt các cử người canh gác ở các ngã đường. Bà giải thích người dân có thái độ tự giác này là do qua truyền thông biết bệnh này rất nguy hiểm, ở các nước mỗi ngày đều có cả ngàn người chết. Con tôi còn rất bé, chỉ có mười mấy tháng, nếu mình không ý thức thì không may mình bị nhiễm mình sẽ lây sang con thì sẽ rất khổ, bà nói. Hiện giờ những người thân và bạn bè của bà không có ai nằm trong diện F1, F2, có tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được công bố, cũng theo lời bà, nên chỉ tự cách ly và tự theo dõi sức khỏe, nếu có gì không ổn thì báo ngay cho chính quyền. Chính quyền có thông báo những ai thuộc diện F2, F3 phải đi xét nghiệm, bà nói. Khi được tin dịch bệnh bùng phát ngay tại nơi bà ở, bà Phương nói bà cảm thấy rất sợ và lo lắng cho bản thân và gia đình. Bà Phương cho biết gia đình vẫn chưa chuẩn bị gì cho Tết, vì hàng năm phải đến ngoài 20 tháng Chạp bà mới sắm sửa Tết nhất. Bà nói do nhà bà làm nông, tự làm ruộng, trồng rau, nuôi gà, nên trong nhà lúc nào cũng có thực phẩm trong thời gian phong tỏa. Còn những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu thì bà đã mua thủ sẵn khi có thông báo chuẩn bị phong tỏa rồi. Năm nay chỉ ăn Tết trong nhà, gạo nếp trong nhà có sẵn để gói bánh chưng, gà trong nhà cũng có. Bà cho biết còn bánh kẹo và hoa quả thì ngoài chợ vẫn có bán. Tuy nhiên do phong tỏa kéo dài qua Tết nên gia đình bà đã chuẩn bị tinh thần không có Tết.
Sẽ không có đi chơi và không có đi chúc Tết với nhà ai cả, là chỉ gia đình sum họp ở trong nhà thôi.
Bà nói, bà Phương hiện đang sống cùng chồng con và bố mẹ chồng. Theo lời bà thì đến khi dỡ phong tỏa thì các con bà cũng đã đi học lại, nên Tết năm nay bà không thể về thăm bố mẹ đẻ được. Hy vọng qua đến mùng 6 cũng còn một chút không khí đầu năm. Sau khi dỡ cách ly thì cũng có thể đi chúc Tết mọi người được, bà giải bày.
Bao nhiêu năm nay năm nào cũng đón Tết rồi. Có một năm vì sức khỏe của gia đình cộng đồng thì ở nhà một năm cũng không vấn đề gì cả.
Bà nói thêm. Về kinh tế, bà Phương nói bà cũng có tiền dành dụm dù không nhiều, nhưng cũng đủ chi tiêu trong 1-2 tháng phải ở nhà. Mỗi năm làm ăn có thể đủ ăn và dư giả, nhưng năm nay có thể eo hẹp một chút. Bà Phương, vốn làm nghề buôn bán vàng mã trước các đền chùa, cho biết về mong muốn của bản thân, bà nói bà mong sau 21 ngày cách ly sẽ không có thêm ca mắc nào nữa, và sau mùng 6 người ta bắt đầu đi lễ hội thì mình có thể buôn bán được.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.